Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử, nam nữ gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, bây giờ này chúng ta tiếp tục nghe về cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta nghe lần này là kỳ thứ 97, nhằm ngày 16 tháng 7 năm 2008. Bây giờ là 4 giờ. Bây giờ là 4 giờ sáng, ngày 16 tháng 7 năm 2008. Chúng ta sẽ nghe, tôi sẽ triển khai về cái đề tài trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là cái chỗ trụ tâm của Bồ Tát. Tôi xin nhắc nhở Phật tử gần xa để ý, cũng như tăng ni trẻ để ý. Cái bài mà tôi nói bữa trước là cái chỗ, cái phương thức hàng phục tâm của Bồ Tát. Đó là Đức Phật dạy và trả lời cho ông Tu Bồ Đề về cái cách mà Bồ Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải hàng phục cái tâm như thế nào. Thế thì bây giờ đây, đệ tử Phật chúng ta muốn hàng phục cái tâm mình cũng phải học cái bài đó. Là sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược pháp sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, nhược phi vô tưởng. 10 cái niệm tưởng đó của ta, trong tâm chúng ta, ta đều chuyển qua nó, ta đều diễn ly nó, ta buông bỏ nó đi, cho nó đi vào cái cảnh thanh tịnh hoàn toàn, gọi đó là cảnh vô dư niết bàn, gọi là niết bàn mà không còn thừa, không còn lưu lại một cái chút khổ đau nào, gọi là vô dư niết bàn. Chúng ta phải tu tập như vậy, phải triệt tiêu nó như vậy, phải hóa giải nó như vậy, phải chuyển hóa nó như vậy, mà cho tới cái lúc mà mình không còn thấy mình là cái người cần phải triệt tiêu, cần phải chuyển hóa, không còn thấy mình là người năng độ, những cái 10 cái ý niệm đó là sở độ. Được như vậy là cái tâm của chúng ta nó hòa nhập vào cái thể tánh tịnh minh, nó hòa nhập vào cái bản thể Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, nó hòa nhập vào cái Phật tánh của mình, nó hòa nhập vào những cái đức tánh, 4 cái đức tánh mà bất sanh bất diệt của gọi là niết bàn đó, đó là thường, lạc, ngã và tịnh. Đó là cái bài mà tôi đã triển khai, mà Đức Phật dạy cái phương pháp hàng phục tâm của Bồ Tát. Đó là cái câu hỏi số 1 của cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đấy. Bây giờ đây tôi hướng dẫn các vị lắng nghe về cái câu hỏi Đức Phật dạy, cái cách trả lời của câu hỏi thứ hai là Bồ Tát muốn thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác phải làm gì. Đức Phật dạy cho Bồ Tát cái cách mà trụ cái tâm của mình, có nghĩa là cái tâm của mình phải đặt vào ở chỗ đó, đừng đặt vào ở chỗ khác, gọi là trụ. Cũng giống như học về võ, ta dạy cái cách trụ, cái cách tấn. Người võ là phải học cái thế tấn, lập tấn. Lập tấn là cái trụ đấy, cái điểm trụ của người học võ thuật. lập tấn, rồi chuyển qua cái tấn thứ hai là trung bình tấn, rồi chảo mã tấn. Muốn học võ là phải học ba cái thứ tấn đó, thường xuyên sử dụng ba cái tấn đó. Đó là cái chỗ trụ của người học võ. Còn cái người học Phật đó, cũng phải có cái chỗ trụ, phải học cái phương pháp trụ cái tâm của mình ở nơi đâu. Chứ nếu cái tâm mà mình buông thả nó đó thì nó chạy thôi tùm lum tà la, giống như học võ mà không có biết cái, không có biết cái thế trụ đó, thì là mình đánh tùm lum tà la, chạy tùm lum tà la, rồi người ta đánh chết á. Còn đây ta đứng có một chỗ thôi, ta trụ đúng cái chỗ trụ rồi là ta chỉ cần bước thôi, bước chân tới, chân lui, chân ngang qua, chân ngang lại, nó có một khoảnh chỗ đó mà không ai quánh vô được hết. Ta chỉ cần di chuyển cái chân mà người ta đỡ, ta đánh bốn phía, công và thủ bốn phía. Đó là cái cách trụ, cái điểm trụ của người học võ. Người học văn cũng vậy, cũng có cái điểm trụ. Mà ở đây là chúng ta nói về cái người học Phật. Cái tâm của chúng ta học Phật là chú trọng về cái tâm là quan trọng lắm. Cho nên là phải học cái cách hàng phục cái tâm. Rồi bây giờ học cái cách thứ hai. Cái câu trả lời thứ hai mà Đức Phật dạy là cái chỗ trụ cái tâm. Mà đây là thuộc về cái loại học cái loại giáo lý này là cái giáo lý để mà thành tựu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là nó cao đấy, cao lắm đấy, sâu đấy, sâu lắm đấy. Mà cao sâu đây không có kẻ, không có phải là nói chuyện trên trời, gọi là cao không phải là nói chuyện trên trời, gọi là sâu không phải là nói chuyện dưới đáy biển, cũng không phải là nói chuyện trong lòng quả đất là cái gì ở trong đó. Mà cao sâu ở đây là nó ở trong cái cuộc đời của chúng ta, trong sự sinh hoạt của chúng ta, mà nó có những cái thật là cao, có những cái thật là sâu. Do vậy mà người xưa nói dò sông dò biển dễ dò, chứ nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái câu đó vậy mà cũng hay lắm mà. Trong lòng người nó có những cái sâu hơn biển, hơn sông, hơn biển, cao hơn trời. Cho nên là sách Nho nó có những câu rất là mình cũng học cũng có lợi ích. Cao khả xả hề, đê khả điếu, duy hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ xích nhân tâm bất khả liệu, thiên khả độ, địa khả lượng, duy hữu nhân tâm bất khả phòng. Rồi người ta đưa ra cái ví dụ cũng rất hay. Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, đối diện giữ ngữ và tâm cách thiên sơn. Mấy cái bài học đó hay lắm. Nó có nghĩa là cái con nhạn á, thủy để ngư thiên biên nhạn, con cá ở dưới đáy nước, ở dưới đáy biển, con nhạn ở trên ven trời. Con nhạn ở trên ven trời người ta có thể bắn chết nó được, con cá ở sâu dưới đáy biển người ta có thể câu nó lên được. Thủy để ngư thiên biên nhạn, cao khả xả hề, đề khả điếu, nó cao như con nhạn ở trên trời cao vậy, người ta có thể bắn được. Con cá là thấp ở dưới đáy biển người ta có thể câu nó lên được. Diệu nhân tâm chỉ sinh gian, chỉ có lòng người, cái tâm của con người, đây là trước hết là ta nói cái nhục đoàn tâm. Tâm nó có nhiều thứ tầm, nhục đoàn tâm. rồi vọng tâm, rồi chân tâm, rồi tích tụ tình yếu tâm. Và đã để tôi nói bốn cái thôi chứ tôi còn nói nhiều nữa được đó. Nhưng mà tôi nói bốn cái thôi để cho các Phật tử cũng như tâm ni trẻ biết là tâm của mình là di hữu nhân tâm, chỉ xuất gian là chỉ có cái tâm con người trong nhân tất là nói nhục đoàn tâm, tức là cái tim bằng thịt của cái thân ngũ ấm thất đại của một con người. Nhưng mà trong cái con người ngũ ấm thất đại đó, nó có trái tim bằng thịt, đó là chỉ là nhục đoàn tâm thôi. Ngoài ra đạo Phật còn chỉ dạy cho biết rằng là ta còn có vọng tâm, chơn tâm và tích tụ tâm. À, cho nên học nội cái tâm thôi cũng phải học đó nha. Nói cái này tôi nói nó rộng quá, hồi đó rồi nó xa quá. Chứ khả năng của tôi là nói gần như vô tận, nghĩa là nói ngồi chịu không nổi thôi, chứ còn là cái tư tưởng chưa có hết. Mà bây giờ là trong cái bài có bốn câu là tôi sắp giảng đây nè, nó có bốn câu thôi mà giờ chẳng lẽ tôi nói bao nhiêu ngày nữa bây giờ đây. Do vậy mà gói ghém vậy được nhiều được vậy thôi, chứ còn không phải cỡ nhiều vậy. Thế thì nhân đây tôi mới nói về vấn đề cái tâm của con người. Cái tâm của con người trong cái lòng ngực của con người đó là gọi là nhục đoàn tâm, tức là cái tâm bằng cục thịt. Tâm đó là chỉ để dành là tích tụ máu, rồi bơm máu để nuôi cơ thể, để cho cái phổi hoạt động, để thở, rồi dưỡng, rồi lấy oxy, rồi vô, rồi để sống vậy thôi. Cái đó nó thuộc về sắc, sắc quẩn, thuộc về cái thân nó bên cái bên phía vật chất, gọi là nhục đoàn tâm, công dụng chẳng có là bao nhiêu đâu. Còn cái mà nó làm cho cái đời người mà vui buồn khổ não ưu bi cung cực trong kiếp sống nó đầy đủ hơn, là nó gồm có thất tình, gọi là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Đó là một cái quá trình cũng như tiến trình sinh hoạt của con người, nó ở trong bảy cái món dục lạc đó mà nó làm cho con người khổ sở cung cực. Khổ sở từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng là do cái vọng tâm đó nó làm ra, thì cái đó là vọng tâm đấy. Chứ cái nhục đoàn tâm không làm ra được cái đó, không làm ra cái thất tình lục dục để cho con người phải bị khổ sở gì đó, nhục đoàn tâm không làm được. Mà nhục đoàn tâm chỉ có công dụng là bơm máu thôi, bơm máu để nó máu nó vô cái tim, rồi nó bơm ra, rồi nó chạy vô rồi nó bơm ra, vậy là để sống vậy đó, bằng xác thịt. Còn cái nguyên nhân mà vui mừng buồn giận thương ghét là gọi là thất tình, đó là phải là nó dựa trên cái vọng tâm mà có. Cho nên chúng ta khổ sở cùng cực như địa ngục đạo quỷ xuất sanh cũng là do vọng tâm. Rồi chúng ta có những lúc mà chúng ta sung sướng hạnh phúc của cõi người cõi trời cũng là vì sống trên vọng tâm. Rồi chúng ta chế ngự được cái vọng tâm đó thì chúng ta có cái vui được niết bàn. À thì lúc đó là sử dụng tới thường trú chân tâm này. Cái đó mới gọi là chân tâm này. Đấy. Thế thì chúng ta loại bỏ được, chúng ta chế ngự được cái vọng tâm rồi thì chúng ta nó hiển lộ ra cái chân tâm. Cũng như mây mà chúng ta có cái điều kiện chúng ta thổi tan mây tụ về một vùng nào đó thì sẽ hiển lộ ra trời xanh. Trời xanh giống là trời xanh ngăn ngắt. Nhưng mà có những lúc không thấy được trời xanh là tại vì mây. Mây trắng, mây xám, mây đen nó làm cho mất trời xanh. Mà mất trời xanh nó không phải là trời xanh mất, mà sự thật trời xanh vẫn còn nguyên đó, mà tại vì mây nó đến và nó đi, mày đến là mất trời xanh, mà mày đi thì trời xanh hiện, thì mày đến mày đi trời xanh vẫn còn nguyên đó. Còn cái đến cái đi là mây chứ không phải là trời. Chúng ta sống hàng ngày cũng vậy, chúng ta sống bằng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình, đó là chúng ta sống bằng vọng tâm chứ không phải là sống bằng chân tâm. Mà khi chúng ta loại bỏ được, chúng ta chế ngự được, chúng ta tu tham thiền chỉ quán được, gọi là tu chỉ, là chúng ta dứt được cái vọng tâm đến đi sanh diệt, ta lùa nó qua một bên, thổi nó về một vùng nào đó, thì nó hiển lộ ra trời xanh. Chúng ta chế ngự được vọng tâm thì nó hiển lộ ra cái chân tâm thường trú của chúng ta. Cái đó phải học kinh, nhiều bộ kinh nó mới hiểu. Chơi vọng tâm không làm mất chân tâm của chúng ta được, nhưng mà ác đổi có cái là hàng ngày là mình bị chân tâm nó hoành hành mà mình không biết. Cũng như hàng ngày mình dòm lên mấy bữa mà trời xấu đó, cái chỗ tôi ở đây là dòm thấy rất là kỹ, bởi vì nó cao hơn nước biển, cao hơn mặt nước của biển là 1500-600 thước gì đó, cho nên nhìn thấy rất là rõ. Mây tắn rất rõ, mây xanh rất rõ, trời cao pháp thấy rất rõ. Thế thì mây đến mây đi là chuyện của mây chứ không phải là trời, mà trời vẫn còn nguyên đó. Vọng tâm sanh diệt, vui mừng buồn giận thương ghét, làm đau khổ cùng cực là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Chân tâm vẫn còn nguyên đó. Do vậy cho nên là mình phải học nè, nhục đồng tâm nè, rồi vọng tâm nè, rồi chân tâm nè, đó. Và cái tâm thứ tư nữa là tích tụ tâm. Tích tụ tâm, bữa hôm tôi có bài thơ gì đó. Có bài thơ gì đó để nói lên sống lâu cho lắm cỡ con rùa, tích tụ vô vàng niệm được thua. Đại đây cái chữ đó đó tôi viết như vậy đó, là cốt yếu là tôi viết để mà giảng đấy. Tích tụ vô vàng niệm được thua, bây giờ tôi không có nhớ hết, tôi nhớ câu đó thôi. Biết cái bài đó là cốt là để giảng gì? Vấn đề vọng tâm chân tâm ấy. Vấn đề sống lâu gì thì chết yếu đó, sống lâu lắm cũng không cần thiết đâu. Sống lâu cho lắm cỡ con rùa ngoài hồ Hoàn Kiếm để là 500 năm tuổi đó, được cái gì? Mà nó tích lũy vô vàng cái niệm được thua còn mất phải quấy tốt xấu, khổ vui cùng cực trong kiếp sống. Cho nên là ngoài cái ba cái vọng tâm kia đó, là chân tâm, vọng tâm, nhục đoàn tâm, tích tụ tâm là cái mà tôi muốn nói cái chỗ đó. Chúng ta không khéo là chúng ta tích lũy vô vàn những cái niệm, những cái ý niệm, những cái tâm niệm hơn thua tốt xấu phải quấy thương ghét vui mừng buồn giận sướng khổ. Có những lúc là cùng cực, giống như là địa ngục. Cho nên cái địa ngục là đâu có cái gì, nó đâu phải ở đâu đâu. Địa ngục là cùng cực khổ đó. Là đây nè, hôm nay tôi mới nghe cái tin tức người ta nói rằng là những người mà ở Việt Nam mình bây giờ còn cái án tử hình nhiều quá, bây giờ nhà nước đang xem xét thôi, đang xem xét có thể là giảm bớt bằng kiểu nào đó, thậm chí là bỏ luôn, bởi vì trên thế giới nhiều nước người ta không có án tử hình, nhà nước mình cũng có thể xem xét là bỏ án tử hình, tôi cho rằng cũng được đấy, bởi vì giết không có hết. Nếu mà xem xét được đó, thì là tù khổ sai cũng được. Khổ sai để làm gì? Để bắt đi phụ làm lộ làm đường, hoặc là phụ làm thủy điện, là mang đất rồi đốn cây rừng rồi vậy đó, hoặc là trồng cây rừng vậy đó, chịu khó nuôi cơm chút cho cơm mà mang ăn rồi mấy ảnh cứ làm vậy đó, làm chuyện trồng cây cây rừng, rồi là mang phủ đất để làm thủy điện, rồi sản xuất thảo mộc gì đó, cái gì cũng được phân công cho ta làm. Chứ thiệt là giết không có hết. Bởi vì cái xấu như cái tốt không bao giờ mà nó còn một cái được. Phải có tốt là phải có xấu. Cũng như là ngày nào mà còn đêm là phải còn ngày, mà còn ngày là phải còn đêm. Phải có trung là phải có nịnh. Phải có nịnh là phải có trung, chứ không bao giờ cái triều đình nào mà trung không mà không có nịnh. Không có cái triều đình nào mà chánh không mà không có tà. Không có lúc nào cái thế giới nào mà ngày hoài mà không có đêm. Do vậy cho nên là cái chuyện mà xấu và tốt, thiện và ác đó, rồi có giết đi nữa là giết mất công gì, mang tiếng gì chứ không có hết. Thì thôi thì mình sử dụng cái cách bằng là mình bỏ tù, mà bỏ tù cái kiểu cũng không giống tiền, giống tốn cơm, phân công làm việc. Đấy, cái đó hay đó. Chứ còn bằng không là khổ à. Mấy người mà tử tội là khổ lắm mẹ. Cái đó là cái một tích tụ vô vàn niệm, niệm được thua. Mà cái khổ cung cực là cái khổ của tử tội mà chưa hành quyết. Đó là do vọng tâm không đấy. Mà sống trong thời gian dài là con người phải tích tụ những cái niệm, kể cả cái niệm mà gây ra những cái tội lỗi cho tới tử tội đó. Thì cái bài đó, cái bài đó tôi đọc câu này đây. Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa, tích lũy vô vàng niệm được thua. Phú quý vinh hoa tuồn ảo quá, lợi quyền danh vị tựa không qua. Không qua là qua đó mà giữ không, giống như cái người bị bệnh con mắt rồi nè, thấy bầy ruồi trước mắt hay là cái qua đến trước mắt, cái gì thật không có qua cũng không có bầy ruồi. Tử sanh bệnh lão vân lai khứ, thành trụ tiêu không mộng tỉnh mê. Một kiếp không tu muôn kiếp nhập, trần gian tạm trú hãy quay về. Cái bài này tám câu tôi chưa triển khai đâu, nhưng mà đại để là tôi muốn nói rằng là tuổi cao dù lắm cỡ con rùa, cho nên cái người học Phật cái vấn đề tuổi tác không thành vấn đề. Đoàn Thị Điểm vậy đó, mà có bốn mấy tuổi chết, và Đoàn Thị Điểm là danh nổi tiếng, rồi Nguyễn Du có 54, 55 tuổi chết, rồi còn Nguyễn Gia Thiều vậy đó, một nhà hoàng thân quốc thích, mà một nhà là thi văn để lại một cái tác phẩm người ta bình phẩm là rất sâu sắc, mà cũng có không đầy 50. Cho nên là mình biết tu hành rồi đó thì cái chuyện sống 60, 70 cũng được, 80 cũng không sao, nhưng mà đừng đặt vấn đề đó là quan trọng. Mà thứ nhất là sống lâu mà tích lũy vô vàn cái niệm được thua đó lại càng không cần nữa. Tích lũy cái đó nó cực khổ lắm. Còn phú vinh hoa chẳng qua là tuồng ảo quá thôi. Nước trôi lửa cháy, giặc cướp chính phủ xung công, con hư phá tán. Cho nên là phú vinh hoa có bền chắc gì đâu. Lợi quyền danh vị là tựa như không qua vậy đó. Mất chức rồi nay mai mất chức, ồ mất chức lộc chức rồi khai trừ rồi biết bao nhiêu. Còn tử sinh bệnh lão thì giống như mây đến mây đi vậy đó. Thành trụ tiêu không đó, cũng là cái chuyện mộng ảo vậy thôi. Đây tôi giới thiệu sơ qua vậy. Để tôi nói cái chữ tâm mà. Cái chữ tâm là mình phải hiểu bốn là tôi nói nữa, nhưng mà đều nói như đó thôi. Là nhục đoàn tâm là cái tim ở trong ngực. Rồi vọng tâm là cái tâm mà mình sử dụng hàng ngày đó, quan tâm là vọng đó nha. Cái đó là sống ngoài một bóng bọt của biển đó chứ không phải là nước biển à. Còn mình có một cái chân tâm thường trú. Chân tâm thường trú đó nó cùng với cái thể tánh tịnh minh của mình là một. nó vĩnh viễn tồn tại bất sinh bất diệt giống như trời xanh ngang ngát. Giống như trời xanh ngang ngát, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, còn mây thì mây đến mây đi. Rồi còn trong cái vọng tâm đó nó di căn, nó tác động ra, nó thành ra cái tâm đó gọi là sức tích tụ tâm. Còn cái tâm gọi là tích tụ tâm. Đấy, tôi tính thôi không nói nữa, mà giờ tôi còn nói thêm cái nữa. Tích tụ là mình nghĩ ngợi nhiều cái niệm mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hơn thua phải quay tốt xấu vân vân đó, gọi là tích tụ tâm. Chính cái chữ cái nghĩa đó cho nên là cái bài kinh mà tôi định giảng trong tương lai đó, nếu chưa chết gấp á, là tôi giảng cái bài kinh mà 235 chữ. Cái đó là cái bài kinh kia bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì chữ tâm đó là cái nghĩa tích tụ đó. Đó, cho nên chữ tâm đó nó nhiều nghĩa lắm, chứ mình không có học Phật thì mình không có hiểu nhiều được đâu. Mình chỉ hiểu cái tâm là cái nhục đoàn tâm thôi à, chứ nó còn cái tâm nữa. Vì vậy là tôi nói thêm một nghĩa nữa rồi đó. Ngoài cái tích tụ tâm ra, nó còn cái chữ tâm kinh đó là cái nghĩa của tích tụ tâm đấy. Thành ra Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đây là cái lõi, đây là cái tích tụ tinh yếu của cái hệ tư tưởng Bát Nhã. Cho nên cái bài nó sâu lắm, này mình đem ra mình tụng vô vô minh diệt, vô vô minh tận nại chi, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đất cốc vậy đó. Mình để tụng lấy phước rồi tội nghiệp Phật hết sức vậy đó. Tụng cái bài đó mà đòi Phật cho phước là tội nghiệp Phật hết sức. Phước ở đâu trong đó? Cái chỗ đó là chỗ khó nói lắm, mà tôi nói vậy là tôi nói câu đó là tôi nói vậy là nhiều người ghét lắm đấy. Nhưng mà nếu mà Phật mà chờ người ta thương là Phật không bao giờ thành Phật được. Mà Phật mà thương chúng sanh là Phật cũng không bao giờ thành Phật được. Cho nên là tôi dám xác định một câu mà có thể nghìn năm cũng không ai dám nói, là Phật không hề thương ai hết. Người ta nói tôi khùng điên cũng được, các người có thể nói tôi khùng điên, tôi không thèm cãi chi. Nhưng mà cái điều tôi nói đó là các vị nếu cần cãi là cái gì cãi không lại tôi đâu, nhưng mà tại tôi không cần cãi đấy. Chứ tôi có thể long trọng tuyên bố với hư không rằng Phật không hề tôi ai hết. Các vị thương có bà vợ thôi à, mà muốn xuất cảnh đi nước khác là mẹ ăn tiền nhiều đó, mà vợ không đi là các vị không đi nổi mà. Thương có một bà vợ thôi, mà ở cái chỗ mình ở là nghèo khó đó, mà đi chỗ khác làm ăn khá hơn, giàu nhiều đó. Vậy mà chỉ vì thương một bà vợ không đi là mình không đi được. Thương một đứa con thôi mà muốn đi chơi, đi du lịch xứ này xứ kia gì đó mà con nó không cho đi cũng không đi được. Còn đây là chúng sanh là cả cái vũ trụ. Nói riêng về quả địa cầu mà chúng ta đang ở đây là trên dưới 8 tỷ rồi. Mà thương hết thì thương sao nổi. Có những người nó có tin gì tài Phật đâu, nó có biết gì tới Bồ Đề, Niết Bàn gì đâu, nó có biết gì cực lạc Tây Phương, Đông Phương gì đâu. mà nó ngang tàn, nó không có hề nghĩ tới cái niệm lành là gì. Mà nếu mà Đức Phật mà chờ mà thương mà cứu rỗi những người đó cho được đó, thì Đức Phật có cái là khóc hết nước mắt thôi, không làm gì mà cứu độ cái thành phần đó được hết á. Thế thì là không độ được, không cứu được, không nghe mình thì chỉ có cách là mình không thương gì hết thì mình mới thành phần được chứ. Cho nên đau khổ thương nó ở với nó thì làm sao mà có cái cảnh giới niết bàn nào để cho mình ở. Nó đau mình đau, nó buồn mình buồn, nó vui mình vui, nó khóc mình khóc. Vợ biểu đừng đi thì mình không đi, thì làm sao mình đi được ngoại quốc. Ở đây chúng sanh cũng vậy, nó chịu ở trong cái cõi gọi là địa ngục vô quan, tự tánh hồn của nó. Mình muốn đi thiên đường, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, phải ngộ phải sáng suốt mình mới đi thiên đường được. Mà đây nó lôi kéo mình ở trong cái tự tánh hồn của địa ngục thì làm sao mình lên thiên đường. Mình muốn đi bằng ăn cái cảnh đất nước tiền bạc lớn lao giàu có, mà vợ nó không chịu đi, nó kéo mình ở lại, mà mình yêu vợ thì làm sao, làm sao mình đi. Cho nên Đức Phật không thương, không yêu ai hết. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật thương tất cả, thương tất cả, không hề bỏ sót một chúng sanh nào trong cái vũ trụ bao la vô tận, không bỏ sót chúng sanh nào, thương hết. Vậy là sao? Thương mà không thương, không thương mà thương, không thương mà vẫn thương. Thí dụ như mặt trời rọi xuống nhân gian này, kẻ thiện làm ăn cũng nên sự nghiệp, cũng sống an lành hạnh phúc. Kẻ ác mà biết làm ăn cũng sống được an lành hạnh phúc. Ánh sáng mặt trời rọi một cách bình đẳng trên nhân gian, lòng thương của Phật bình đẳng cho tất cả chúng sinh mà không thương riêng người nào hết. Đấy, cho nên là mình phải học cái đó đó. Cho nên là mình đừng dạy dỗ rồi mình gọi là mình phát tâm mình thương người này người kia đó, mình thương nhiều đó, coi chừng mình lạc vào câu kia, mình lạc thiền lại chỗ đó đó. Mình quán tưởng tầm bậy tầm bạ rồi cái rồi nó sanh ra cái tâm thương, mà thương tùm lum là không có được, không thành Phật được. Ánh sáng mặt trời thì không được quyền rọi một chỗ cho một người nào mình quý, mình thương, mà phải rọi cả mặt địa cầu. Đây, cho nên cái chữ, cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đấy, tâm đó, kinh nó hay lắm. Tôi có ý là muốn giảng 200 là 35 chữ đó, nhưng mà không biết là còn thời gian nó là sao. Nó là ý muốn là muốn vậy thôi. Đó là một, tôi muốn nói thêm một chữ tâm đó, nhúc đồng tâm, vọng tâm. Thường thường là nhúc đồng tâm nó đi kế đó là vọng tâm, vọng tâm rồi mới đi tới chân tâm, để cho thấy rằng là có vọng là đương nhiên là phải có chân, mà chân là nó có thể là diễn biến ra thành vọng. Bởi vì cái thể bất động, cái bản thể chân như nó có thể duyên sanh ra hiện tượng. Vậy thì hiện tượng là hiện tượng từ bản thể chân như, cho nên cái vọng tâm đó nó duyên khởi, nó hình thành ra là tùy theo điều kiện mà nó duyên khởi, nó hình thành, cho nó phát xuất từ chân tâm đó. Rồi cái sau đó là mới nó diễn biến ra, nó di căn ra, nó thành ra gọi là tích tụ. Tích tụ tâm. Cho nên tích tụ vô vàng niệm được thua đó, là ý tôi muốn nói chị, cái sự diễn biến hàng ngày của tâm. Thế thì nói như vậy là nội cái mà mình lao. Rau giống như đờn, rất khi ta đờn cái bản chất ra rau, dạo đờn là mình phải học cái chữ tâm đó rồi mới học vô cái bài gọi là hàng phục tâm mới được. Cho nên cái bản nhạc nào cũng có dạo đờn, dạo đầu, mà trong học đờn cổ ta gọi là rau. Họ muốn đờn cái bài sơm tụ bánh bắc người ta gọi là rau bắc. Còn muốn đờn cái bài buồn người ta gọi là rau nam. Rau nam buồn lắm. Hồi đó tôi có học hết á. Tôi có học rau nam có, rau bắc có, đều tại mình không có đi cái ngành đó. Thành ra giờ đờn cái bằng tài tử, đờn loạn xạ chơi thì đờn được đấy. Nhưng mà không có giỏi được, bởi vì không có chuyên. Nhất nghệ tinh thì nó mới giỏi được. Ở đây mình không có đi vào cái đó. Thành ra cái nãy giờ đó là muốn giảng cái bài mà tụ tâm này là phải rau vậy đó. Để cho mình phải nhận thức cái tâm cái đã chứ. Không nhận thức được cái tâm là cái gì thì nói là trụ là trụ sao, lấy cái gì để trụ và trụ cách nào. À, còn cái bài nãy tôi nói chưa hết á, cá ở dưới đáy nước có thể là câu được, nhãn gian trời có thể là bắn được đó. Chỉ có tâm người trong gian tắc mà không biết được đó. Vì hữu nhân tâm bất khả phòng, chỉ có tâm con người không thể lường được đó nha. Bởi vì nó tích lũy vô vàn niệm được thua đó, lường nó không được. Cái tâm người nó giống như là trời vậy đó. Các vị nhìn trời đi, trời một ngày không biết bao nhiêu là lần diễn biến sanh diệt, diệt sanh của mây. Mà mây sanh diệt, diệt sanh mỗi ngày, từng giây từng phút tan biến, thay đổi hình dạng của mây đấy, là cái tâm của mình nó cũng thay đổi, nó tan biến y như vậy đó. Diệt sanh, sanh diệt, tan biến, rồi tới lui qua lại vậy đó, y như mây bay trên đền trời đó. Phải quán cái đó ra để mà biết, để mà tìm cái cách để mà là trụ cái tâm đó. Do vậy mà người xưa ta gọi là vân khứ vân lai thiên ổn tịnh, là cái ý nghĩa câu đó sâu đó. Trời xanh ngăn ngắt một màu, không hề có sanh diệt đi đâu đến đi. Vậy mà mây mỗi ngày nó diễn biến từng giây từng phút, mà Nguyễn Gia Thiều gọi là bức tranh vân cẩu, nó vẽ người tan thương đó. Câu đó là của Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều, nó bức tranh vân cẩu thì vẽ người tan thương. Nó sanh nó diệt nó đến nó đi y như là mây trên trời đó. Tâm của ta là vậy đấy. Tại vì hiểu nhân tâm bất khả phòng, tâm con người không thể lượng được. Trời có thể đo, ta đo bằng ánh sáng. Hồi xưa là đo bằng dây, bằng thước, bây giờ ta đo bằng tốc độ của ánh sáng. Trời có thể đo, đất có thể lượng, cũng đo bằng ánh sáng. Rồi bằng máy, chứ ta không có kéo dây nữa. Đều có thể đo được. Thiên khả độ, địa khả lượng, độ thôi. Chứ còn đo chính xác thì nói như tất sức cũng được đâu. Thiên khả độ, địa khả lượng, trời có thể đo, đất có thể lượng, di hữu nhân tâm bất khả phòng. Chỉ có tâm con người là đo không được, lường không được. Cho nên là nhiều khi người ta đặt, người ta ôm cái trái bom mà nguyên tử, trái bom mà ta đi đánh cái đánh giặc cái kiểu của mình là liều chết á. Người ta gắn vô trong chiếc xe của người ta chạy, ta tông đại vô cái xe nào đó ta muốn phá hoại thì ta tông đại vô. Thậm chí là bây giờ người ta chơi tới bơm liều chết, người ta nai nịt ở trong người, ta đi vô cái chỗ đông người đó, người ta cho bơm nó tự nổ chết luôn của người ta. Mà cái người đó muốn giết mình đi cái bên mình mà mình không biết, muốn giết mình quả quyết đi tới giết mình mà đi tới bên mình không biết. Đó là di hữu nhân tâm bất khả phòng là vậy đó. Cái tâm con người lường không có được. Không ai lường được tâm con người. Hãy hữu khổ thời chung kiến để thấy tình chí tử bất kỳ tâm. Biển có thể nó bày nước ra, nó còn có thể thấy được đáy biển. Có lúc còn thấy được. Chứ nhân tình thế sự tới chết không thấy được cái lòng của con người. Vì vậy cho nên là người ta đưa ra cái ví dụ là quả hổ quả bì nan quả cốt. Vẽ cọp thì vẽ cái da của cọp thì được, nhưng mà vẽ cái xương nữa, nó có ông họa sĩ nào vẽ được cái xương cọp ở đâu. Vẽ con cọp thì được, mà vẽ không ai thấy được cái xương cọp. Bao nhiêu xương gì không vẽ được. Người ta không làm cho người ta thấy được. Biết người biết mặt chứ không biết lòng. Cho nên đối diện giữ ngữ mà tâm cách thiên sơn, nhìn mặt nhau ngồi ngang nhau mà nói chuyện vậy đó chứ mà trong tâm á, hả? Nó có thể cách nhau muôn ngàn muôn vạn dặm. Đấy, vì nói về cái tâm con người là phải hiểu tới cái chỗ đó đó. Tâm người dữ lắm. Do vậy cho nên là ân quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo đó, phải học cái đó đó. Cái tánh của pháp giới tất cả đều là di tâm tạo hết đó, tạo từ 10 ý niệm của 10 loại chúng sanh cũng là do tâm, dùng một tâm mà ra. Rồi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, 10 cảnh giới đó cũng tâm làm ra. Do vậy cho nên bây giờ nên là phải học cái chỗ trụ tâm này nè. Đây bây giờ tôi đọc cái bài nha, nói hoài cũng được hoài thôi. Đây là cái bài chỗ trụ tâm của Bồ Tát. Nói cách khác là phương cách, là phương cách bố thí. Phương cách bố thí là chỗ phần dạy là chỗ trụ tâm của Bồ Tát là bằng cái phương cách bố thí. Ồ, khó đây nè nha. Bắt đầu tôi đọc đây. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh quá ra trần, vẫn tâm bố thí căn trần ấy, vô trụ tâm không, cảnh tịch nhiên. Bốn câu này đó làm cái đề tài để tham thiền. Mà muốn làm đề tài để tham thiền là mình phải học kinh đó, phải có cái quá trình học kinh, nhiều bộ kinh. Mà trọng tâm là cái kinh thuộc về cái hệ tư tưởng Bát Nhã thì mới hiểu được cái bài này. Còn bằng mà vô chùa rồi mà tụng được mà mấy cái thời kinh gọi là công phu hai buổi sớm chiều đó, rồi đi cúng dông cúng linh, đi làm đám rồi tụng niệm cúng dông cúng linh rồi đó, đi cầu an cầu siêu rồi đó, không bao giờ biết được cái này là cái gì. Tôi rồi cũng nhờ may mắn một cái chút phước duyên nào đó, chứ còn tôi là ban đầu vô chùa là tôi cũng là học hai thời công phu sớm chiều vậy đó. Hồi đó người ta chúi, người ta đốc tôi đi học đi, có những cái người lớn người ta thấy, ta nói ông Đạo Sáu, tôi hồi đó ta kêu tôi vào ông Đạo Sáu, qua thấy Đạo Sáu kia là có khả năng học biết đó, học hiểu đó, thông minh đó. Vậy là theo qua có đi Sài Gòn qua thấy có những cái chỗ người ta tu học đó, nghe nó có cái trường Phật học, vậy là Đạo Sáu nên đi học đi. Thì tôi cũng phải là khó khăn lắm mới là vượt ra được cái công phu hai buổi sớm chiều đó, mới đi Sài Gòn mới là học mà tứ cố vô thân. Mà thời kỳ đó lại là thời kỳ đất nước là bắt đầu nó có chiến tranh, khởi sự chiến tranh trong đất nước rồi, thì nó đi rất là khó. Vậy mà cũng có cái phước duyên nho nhỏ nào đó cho nên nó mới được vào trường Phật học. Chứ bằng không là cũng vậy đó, tưởng rồi đó. Mà người ta nói, người ta khuyến tới tôi đi học, tôi nói ủa, tôi đi học gì hả? Thầy tôi cũng nói ồ mày có thể đi học cũng được, mà mày học cách cũng mau giỏi đó. Tôi nói ủa học gì thầy? Kinh là ở trên bàn Phật đó, tôi lấy tôi tụng chạy re re hết trọi trên rồi. Bây giờ chỉ có cái nào cần thuộc lòng là học thuộc lòng vậy thôi, còn cái nào không thuộc lòng là đọc chạy hết trơn rồi, giờ đi học gì nữa? Tôi tưởng đâu là kinh là tụng vậy là rồi, nó khổ vậy đó chứ. Bởi vì thấy các ông thầy có ai nói gì đâu, tụng kinh vậy đó là rồi rồi đó, rồi ai trước đám ma thì mình đi tụng nhập bạch, rồi tụng Di Đà cầu siêu. Rồi còn người nào kỹ thì nó múc tụng Địa Tạng, mà ít lắm, năm ba sao ít cái mướn tụng Địa Tạng lắm. Rồi Địa Tạng người ta mướn tụng phẩm, trời Phật ơi, hồi đó tôi tụng phẩm muốn chết luôn. Họ gọi là cái phẩm mà kỳ thật là họ đâu biết phẩm là cái gì. Cho nên là họ tụng 40 bộ rồi gọi là một phẩm đó. Tụng cho tôi 3 phẩm Di Đà, tức là phải tụng 120 lần. Rồi tụng cho tôi một phẩm Địa Tạng là phải 42 bộ. Họ đặt vậy tôi đâu có biết. Rồi thì cái mùa mà sắp đầu tháng 7 đó, vậy là mạnh ông nào mới tụng vậy đó. Đốt cho nhang cái bàn Phật thì mạnh ông nào mới tụng. Mà tụng rồi bẻ cò cho nhang là đủ. Vậy đó thì gọi là một phẩm vậy nữa họ công đức. Đây tụng vậy mà có cái ông thủ tự là ổng con mắt ông là gì là gì, ông thấy gì ổng tụng sạc rê bên đây qua bên kia ổng tụng lèm nèm vậy đó, mà ổng cũng làm đủ vậy, nhiều vậy đó, đủ phẩm vậy, ổng cũng có lấy tiền công đức của ta. Tôi thấy lạ, trời ơi, tôi tụng hết sức mệt nhọc mà mới được bao nhiêu đó, còn ổng là ổng tụng kinh không có được, vậy mà ổng tụng phẩm cho người ta vẫn có bẻ cò đàng hoàng. Mà bốn đạo họ đặt phẩm, một phẩm là 40 bộ, 40 lần tụng một bộ kinh vậy đó gọi là một phẩm. Tới chừng tôi học tôi thấy, ủa sao cái chữ này đâu ra, không có cái tương quan gì tới cái phẩm kinh đó. Thí dụ như bộ kinh Pháp Hoa là 25 phẩm, bộ kinh Như Lai Như Giác là 12 phẩm. Rồi còn kinh nào đó đều là có phẩm á, thì kinh Duyên Ma Cật cũng có bao nhiêu phẩm ở trong ha. Mà ở đây người ta đặt mình tụng vậy mà người ta gọi là đặt tụng phẩm nó mới chết chứ, vậy mà hồi đó mình vẫn bẻ cò mình vẫn lấy tiền được đó chứ. Mà nếu mà mình làm thầy chùa mà thứ đó thôi là coi như không có được cái gì đó. Mà nhiều lắm à. Bây giờ là trường của tôi mở ra từ ngày tôi dạy học, bây giờ là học trò phải đi học nhiều đó, chứ hồi nó không có trường đâu mà học à. Tôi giảng mấy chục năm rồi là tôi lập ra mấy cái chục cái trường Phật học đó là tôi rồi nha. Lập trường Phật học mở điểm dạy học nhiều nhất là tôi trên cái đất nước Việt Nam này. Chứ thì không có ai bằng hết. Bây giờ những người còn sống cũng như những người chết thì là kiểm tra đứng dậy con ai là người lập trường Phật học nhiều nhất là từ thân này, ai là người gia còn nhiều nhất là từ thân này. Nhưng mà cái học trò mà hỏi chứ hiểu những cái nãy giờ tôi nói được không, cái đó xin lỗi à, cái đó là tôi dạy nha, còn cái hiểu cỡ nào đó là người ta chứ còn nữa là đặt cái niềm tin tôi chưa đặt được bao nhiêu để báo cáo với Phật tử gần xa, chưa báo cáo được với tăng ni trẻ. Chứ tôi là người dạy nhiều nhất, tôi là người lập trường Phật học nhiều nhất, trường nhỏ cũng tôi mà trường lớn cũng không ngoài tôi. Đó là sự thật. Nhưng mà nói như vậy rồi tôi xin nói rõ là không phải vì dạy nhiều, vì mở trường nhiều mà mình chứng được đạo quả cao rồi nha. Đạo quả cao là vấn đề là phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống trong chánh pháp, phải tu tập thiền định, chứ không phải là học nhiều mà được đạo quả. Nó cho rõ ràng là phải nói như vậy. Cho nên là cái bài này đó ha, học ít là không hiểu được. Học Phật ít là không hiểu được. Ở trong chùa thôi không hiểu được, và đi học một vài năm, ba năm thôi cũng không hiểu được. Tôi học trọn chương trình tôi học là 12 năm mới được cái giấy chứng chỉ rồi tốt nghiệp, gọi là cái bằng là ra trường. Rồi tôi đi dạy mấy chục năm nữa mới có được cái đầu mà tôi nói ngày nay. Mà cũng chưa phải là vậy là hết ý Phật, trọn ý kinh được đâu, không dám nói như vậy đâu. Huống chi là học lơ tơ mơ hoặc là không học mà đi học làm thầy đám không thì làm sao mà nói được kinh điển, mà làm sao mà dạy được cái gì cho người ta. Còn đặt tên cộng và tụng là giống như tôi tụng phẩm vậy thôi, không có nhầm cái gì hết đó. Nói đã không trúng rồi, cái danh từ nói không trúng rồi mà tụng kinh mà tụng gần như ở trong miệng không có ra cái gì trơn rồi bẻ cò vậy đó, thì là phước rồi, phước ở đâu? Đã cò vậy đủ phẩm, mà cái từ phẩm đã định nghĩa không được, nói không ra. Cho nên nó khó lắm. Cái người Phật tử mà hữu duyên là phải học Phật, phải gặp thầy, thầy lành, gặp bạn tốt, gặp thượng hữu tri thức, phải học Phật. Có thầy hướng dẫn thì tu mới được kết quả hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ. Còn bằng không thì tiền mất tật mang thôi. Cứ lên chùa lễ Phật đi con vậy đó, lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, mà sao bệnh tật tái ương mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Lại cúng cho đã tâm sự nhà thầy rồi cuối cùng hối hận. Cái bài thơ đó là bài thơ tôi để đầu đề là hối hận đó. Lễ bái ông gì khấn khứa ai, đầu năm nộp lễ cúng cầu an, sao vậy mà bệnh tật tai ương mãi, rồi hối hận rằng là uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Cho nên là Phật tử cũng như tăng ni trẻ thì phải học, phải nỗ lực học để chuyển dương chánh pháp, tục diện truyền năng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đó là cái nhiệm vụ của tăng ni chứ không phải cấp chùa nha. Cấp chùa nhiều là không có giỏi đâu đó. Tôi mới làm cái bài thơ hôm qua đây nè, cái bài thơ kỳ cục hết sức. Bài thơ hôm qua của tôi đâu rồi? Tôi đọc bài thơ này các Phật tử nghe đây. Bây giờ nó mất rồi, để nhớ coi. Cái bài thơ này. Giác ngộ không trên Đức Thích Ca. Đức Thích Ca tức là Phật Thích Ca đã giác ngộ không trên Phật Thích Ca. Ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát. Tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát. Không có chùa tranh để dưỡng già. Tôi đọc lại thử coi. Giác ngộ không trên Phật Thích Ca. Giác ngộ không trên tức là cái chữ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Cái quả vị của Phật chứng đắc là gọi là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là cái trình độ giác ngộ không còn cái cấp nào trên nữa, ai trên nữa được hết á. Giác ngộ không trên Phật Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát. Phật tu hành đó, xuất gia thời đó đó, 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, rồi thành Phật đó, rồi đi giảng đạo tới 80 tuổi, chết ở trong cái rừng Ta La Sơn Thọ đó. Thế là tu hành trọn kiếp mà nghèo sơ sát. Không mái chùa tranh để dưỡng già. Phật không có một cái mái chùa tranh để dưỡng già. Mái chùa tranh thôi cũng không có. Chết ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ. Rồi tôi phát hiện ra, tôi viết cái bài này rồi tôi mới nghiệm ra. Ủa sao Phật chết trong rừng Ta La Sông Thọ mà không có đặt vấn đề mà che bạc hay là che lá hay gì không có nói. Sao chết ghê với ông vậy? Tôi đọc rồi tôi cười mình tôi à. Tôi nói vậy là kinh nói coi vậy cho mình phải xét lại đó nha. Kinh nói không đầy đủ lắm đâu đó. Nói nghe đầy đủ vậy thì mình nghe mình tưởng tu vậy là ngon quá, muốn đi thì đi, muốn ở, muốn niết bàn, niết bàn, muốn chết thì chết vậy, nghe vậy ở thì chết đâu có phải dễ. Phật Thích Ca mà nhà niết bàn đó là không có mấy chùa tranh để mà dưỡng già đó, là ở một gốc cây thì dựng được đi, cho được đi. Nhưng mà rồi là các đệ tử thì kheo gần xa thì tự về, rồi cư sĩ cái dòng mạt la trong rừng núi đó ra, rồi còn là các nước ta tới nữa, ta tới nữa là ta vâng ơn trong cái lúc mà làm đám tang Đức Phật là ta tại đấy, mà sao không nghe nói là mà là nhà vệ sinh vậy á, cố nghe nói che bạc che tăng vậy á. Đấy, tôi mới nghiệm lại, coi chừng à, đừng có nghe dễ dàng vậy mà tưởng dễ nha. Mình ở đây mình muốn làm cái đám ma, mình muốn làm cái chùa, đó là mình phải làm mấy chục cái nhà vệ sinh đấy. Có người ta chưa làm thiền viện được, mà ta làm 27 cái nhà vệ sinh một lượt. Còn đây sao là Phật ở đó, là người ta tới, người ta cúng giếng Phật, ta quý Phật, ta tới vậy mà không nghe nói làm nhà vệ sinh là sao? Từ chỗ đó tôi mới nghiệm ra, còn các cái phim mà hiệp sĩ giang hồ cũng vậy nữa. Mấy ảnh thấy đi dài đây mai đó là khắp chốn giang hồ, là đấu võ chỗ này, thí võ chỗ kia. Rồi biểu lộ cái tài năng, cái võ thuật của mình khắp chốn giang hồ. Đi đâu thì đói bụng thì ghé vô kêu tiểu nhị dọn cơm ra ăn, đem rượu ra uống. Uống rồi mất tiền trả đàng hoàng mà không thấy làm nghề gì hết. Không biết làm nghề gì hết mà đi tới đâu là cứ kêu ăn vậy, ăn rồi đi vậy. Đi khắp chốn giang hồ là gọi là giang hồ hiệp sĩ, chơi qua xuống quá trình. Mà lại cuốn nó giặt quần áo nữa. Không nghe nói cái đó, không nghe nó cực khổ, cho nó sức vô cùng sức. Tới chừng mình nghiệm ra rồi, sự thật là đó là phim lãm chứ nó không phải vậy. Thành cái việc tu hành đó là phải xét lại, không có đơn giản à nha. Đâu có tâm sự nhờ thầy được. Không có bỏ tiền ra tụng kinh phẩm mà được. Không bỏ tiền ra nhờ ngồi đàn chỉnh tế bắt ấn giải phù phù vậy mà được cái gì cho ai hết á. Không có được. Đạo Phật không có bắt ấn. Cái đồ mà thuộc về là bùa phép quyển hoặc đó, Đức Phật không có xài. Đức Phật phải dạy cái gì mà bản thân Đức Phật làm được và mọi người phải làm được. Chứ đâu phải là dùng cái quyển hoặc quan đường của một mình mà mình dành ra mình bán cho người khác được đâu. Cho nên đạo Phật nó còn nhiều cái phức tạp lắm, mình phải nghiên cứu lại. Cho nên là tăng ni trẻ không phải cất chùa đâu, không cần cất. Nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi sử dụng cái chánh pháp đó mà truyền đạt ra, nói ra mồi đèn, nói đuốc ra, tôi gọi là truyền đăng tục diệm, gọi là tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Chứ còn cất chùa nhiều không đúng đâu. Phật Thích Ca chẳng lẽ là ngu hơn đệ tử sao? Không biết đi quyên viền cất chùa sao? Rồi đệ tử lại khôn hơn Phật Thích Ca sao? Mà đệ tử nếu đồng ý cho rằng là cứ tự cho mình là khôn hơn Phật Thích Ca cũng được đi. Vậy thì mình đừng quy y với Phật Thích Ca. Tại sao mình lại quy y với Phật Thích Ca? Mình gọi là mình đệ tử Phật Thích Ca, mình là tỳ kheo, là đệ tử Phật Thích Ca, mà mình lại khôn hơn Phật Thích Ca là sao? Mình giỏi hơn Phật Thích Ca là sao? Tài đức của mình giỏi hơn Phật Thích Ca là sao? Mình do tài đức nhiều cho nên là bá tánh mới cúng tiền cho mình nhiều, vậy là Phật Thích Ca không tài không đức ư? Mình cất chùa nhiều, vậy là Phật Thích Ca là không có phước đức, không có tài năng, cho nên không có khả năng cất chùa như mình ư? Đấy, do vậy cho nên là tăng ni phải xét lại cái việc học hành tu niệm của mình đó nha. Để mà mình phải học à, phải học cái cách trụ của tâm ở chỗ nào, và phải hàng phục cái tâm nguyên thế nào, là kinh Kim Cang Bát Nhã. Bởi vì cái hệ tư tưởng Kim Cang Bát Nhã đấy, cái hệ tư tưởng Bát Nhã, bỏ bớt chữ Kim Cang đi, chữ Kim Cang là dùng nói để cái ví dụ thôi. Kinh Kim Cang Bát Nhã mà chữ Kim Cang chỉ là cái ví dụ, nói là một thứ sắt, một thứ thép cứng chắc có thể chặt đứt các thứ sắt thép khác, mà không có sắc thánh nào chặt đứng đó được, cho nên ta dùng chữ Kim Cang. Chứ kỳ thật là Kim Cang Bát Nhã là cái nguồn tư tưởng, cái hệ kinh điển mà dạy tu tập trí tuệ. À, cho nên là phải học cái hệ bát nhã thì mới thành được cái quả vô thượng bồ đề được. Mà thành tựu vô quả vô thượng bồ đề được là bằng trí tuệ, bằng bát nhã, mà bát nhã chiêm cai. Phải biết cái cách hàng phục cái tâm, phải biết cái cách mà trụ, cái chỗ trụ tâm, chứ không phải là cách chùa nhiều mà giỏi, không phải chùa nhiều chùa đẹp mà thành tựu được cái đạo quả đâu. Chỗ đó là chỗ khó học, khó hiểu đó. Học thì dễ, hiểu cũng không gọi là khó, nhưng mà cái chỗ ứng dụng thực hành là khó. Cho nên cái bài này, hai cái bài mà gần đây đó, bài tôi nói vừa rồi đó, cũng như cái bài này, hai cái bài này là cái cách mà Phật dạy để cho mọi người đệ tử đi tới cái đỉnh cao là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Phải đi ngang qua cái đỉnh cao này thì mới thành tựu được. Phải đi tới cái đỉnh cao này thì mới thành tựu được cái bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng. Lúc cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh mà quá ra tầng, vẫn tâm bố thí căn tầng ấy, vô trụ tâm không là cảnh tịch nhiên. Tôi nhắc lại cái bài này đây nè, là đưa giải cái bài này là cái bài giải cách trụ tâm, còn cái bài tôi nói vừa qua đó là hàng phục tâm, đó là nó đưa cái người đệ tử Phật đi tới cái chỗ thành ra thiền sư như quyển đấy. Cho nên cái từ như quyển thiền sư mà tôi đặt ra không phải là để riêng một mình cho tôi đâu, mà tất cả tăng ni trẻ đều là như quyển thiền sư được hết, và đều phải thành như quyển thiền sư mới tốt đó. Và mọi Phật tử cũng có khả năng làm mình là người như quyển thiền sư, tuy nhiên là làm theo năng lực, hưởng theo lao động đó. Nói theo chủ nghĩa xã hội là vậy đó, nghĩa là mình vẫn đặt cái mục tiêu là phải thấy cho được cái tính của hữu vi pháp như mộng, như huyễn. Chỉ như huyễn là nó phát xuất từ gốc đó đó, như mộng. Nó như huyễn có nghĩa là mình phải thấy như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như ba tiêu, như càn phát bào thành, như dương diệm, như thí trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nói như huyễn thiền sư cái kỳ thật là bằng 11 cái thứ đó. Thiền sư phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống chánh pháp, phải thấy sự vật hiện tượng hữu vi bằng giống như 11 cái thứ đó. Cái trọng tâm của cái phương pháp tu hành của đạo Phật là phải học, phải tu, phải thấy được cái tính của hữu vi vạn pháp như 10 cái đó, chứ không phải là như một đâu nghe. Mình nói như quyển đây là có một thôi đó, một trong 11 món đó, mà tất cả tăng ni trẻ đều có thể thành như quyển thiền sư được hết. Phải thành thì mới tốt, chứ không phải có thể thành, mà là phải thành mới tốt. Tất cả Phật tử đều phải thành như quyển thiền sư thì mới tốt. Nhưng mà không phải ai cũng làm được. Do vậy cho nên là mình phải học cái câu của sâu chủ nghĩa, ta gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh học như quyển thiền sư, như là cái đỉnh cao của cái quả vô thượng bồ đề. Nhưng mà anh tu nhân thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Anh tu thiên thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của thiên thừa. Anh tu thanh văn thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của cái quả vị a la hán. Anh tu duyên giác thừa, anh hưởng cái hạnh phúc của quả vị bích chi phật. Còn chừng nào anh thành tựu được là lục độ, đạt tới cái đỉnh cao vô thượng bồ đề thì mới hưởng được cái vô thượng niết bàn. Do vậy cho nên cái mục tiêu như quyển, như 10 cái ví dụ đó mình phải học. Còn cái chuyện mà đạt đến cỡ nào là tùy theo cái khả năng, cái sự tu tập của mình. Đó. Thế thì bây giờ mình đi vào cái bài đây nè. Cái chỗ tụ tâm á, là của phàm phu á, của chúng sanh á, là nó thường thường là nó trụ ở nơi cái chỗ sáu cái cảnh, nó trụ ở nơi lục cảnh. Ngược lại tâm mình là ở đâu, là cái gì, để phân tích như vậy đó, phân tích kiểu này mới gọi là học thật sâu đó. Cái tâm của các vị đó nó ở trong ngũ uẩn, ở trong cái giáo lý ngũ uẩn, là để nói lên là các cái thứ tâm của các vị nó ở trong giáo lý ngũ uẩn. Mà còn cái chỗ trụ tâm thường ngày của phàm phu là lục cảnh, là nó ở bên ngoài. Lục cảnh bên ngoài là gì? Sắc. Là nói chung là toàn bộ vật chất. Toàn bộ vật chất từ nhỏ nhất như vi trần cho tới lớn nhất như núi, như biển, như quả địa cầu, như tất cả hành tinh thiên thể trong vũ trụ ba la gồm lại cũng đều gọi đó là phần vật chất, phần sắc uẩn đó. Đó, thế thì là cái chữ sắc đó, chữ sắc là sắc uẩn, cũng gọi là sắc cần đó, cũng gọi là sắc cảnh đó, là những cái nhỏ nhất như bụi cho tới lớn nhất như vũ trụ, như biển cả sơn hà đại địa. Đó là sắc đó nha, tâm nó trụ ở đây sắc cảnh đó. Rồi trong vũ trụ này nó có tất cả những cái âm thanh, nó cũng vẫn có trong vũ trụ, sẵn có trong vũ trụ hết. Là thanh đó, nhưng mà ngày nay khoa học người ta gồm lại là thanh nó tuy là nhiều vậy đó, chứ mà người ta gom lại nhá, gom lại đại khái là gom lại trong bảy cái âm điệu. Mà nhạc cổ thì gọi là sang si cống liễu cồng liễu u, và tân nhạc là cổ tây phương người ta gọi là do re mi fa sol la si, nó có bảy âm mà thôi, thanh nó có bảy âm vậy à. Vậy mà nó làm cho người ta chiến tranh đùng đùng, cũng là một bản nhạc là có thể chiến tranh giết chết nhau mà không hề nao núng. Rồi cũng bản nhạc cũng bảy nốt đó, đô đê mê pha sô la si đó, mà nó làm cho người ta dễ là lũ liệt tay chân, mê đam mê đê mê tạp tịch, không cử động nổi, là cũng là bảy cái âm đó thôi. Đông phương tây phương gì cũng đều bảy cái âm đó thôi, mà có thể kích động trung lưu mà nói vào thổi sáo đó là diệt tan, nghĩa là tám tâm tử đệ mà trung thần về văn võ kim văn võ là rất là hùng dũng đó, hầu theo hạng võ ha. Mà trung lưu dùng một cái tiếng sáo không mà thổi trong ban đêm, là một đêm một là diệt tan cả tám tâm tử đệ mà theo hầu hạng võ. Thằng gió cuối cùng phải nhảy xong là tự tử chết, là do một bản nhạc của Trương Lương. Cái đó là cái giới chuyện đó, nó không phải là nó không phải là thực trọn vẹn như vậy đâu, nhưng mà đại để là ta muốn nói là cái đó, một bản nhạc Trương Lương là xé tan 800 tử đệ trung thành nhất của hàng nhỏ, nhớ vợ nhớ con nhớ cha nhớ mẹ, bỏ đi hết trong vòng một đêm một, cuối cùng hình võ phải nhảy xong ô gian chết đó. Ngược lại có những bài nhạc là nghe cái là phục 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 đi tới để mà tìm giết người, giết đối lập, giết đối tượng. Đấy, thế là thanh trần nó ghi rất vậy đó, cho nên gọi là thanh là trần là vậy đó, nó có trong vũ trụ á, sắc cảnh thanh cảnh hương cũng ở trong vũ trụ vẫn có. Cho người ta chế ra nhiều thứ hương lắm, mà khoa học bây giờ giỏi lắm, mới chế ra muốn mùi hương gì nó trích ly sao rồi nó chế biến ra là hương gì cũng được hết.
Cho nên sen đâu có nhiều mà giờ ướp trà nghĩa là bao nhiêu ngàn tấn cũng có đủ trà sen, bao nhiêu ngàn tấn trà cũng có đủ trà lại, bao nhiêu ngàn tấn trà cũng có đủ đủ hương vị. Thuốc thơm cũng vậy, thuốc thơm là muốn mùi gì ngon bán đắt tiền là họ làm được hết đó. Rồi mùi thơm nấu ăn cũng vậy, muốn mùi thơm gì là đều làm mùi thơm đó hết. Không có gà khi khô gì hết mà làm cái mùi ăn phở gà, chẳng có bò gì hết rồi mà họ kho sao làm ra ăn phở bò rất là hương đấy. Rồi vị cũng vậy, vị là họ làm ra được hết. Xúc cũng vậy, pháp cũng vậy, đó là sáu cái cảnh thôi mà là lục cảnh. Từ cái sắc thân hương vị xúc pháp sáu cảnh đó, đó là cái đối tượng mà của phàm phu chúng sanh trụ tâm này. Đó là sáu cảnh đối tượng rồi, bây giờ là còn cái tâm là cái gì, ở đâu để có để trụ ra sáu cảnh đó, đó là ngũ uẩn này. Cái sáu cảnh đó là lục trần này. Còn cái mà để nó tạo ra cái tâm để mà nó thành sáu căn ha, từ cái gốc để nó có được cái sáu căn nó mới là có sáu căn, rồi từ có sáu căn mới có ra sáu thức, rồi có sáu thức rồi mới trâu vào cái sáu cảnh kia. Mà cái gốc của nó là ngũ uẩn, phải học cái này là phải thiền định thì mới thấy được. Bởi vì trong ngũ uẩn nó có sắc uẩn là phần vật chất, thức uẩn là phần tinh thần. Từ thức uẩn nó mới là duyên, nó diễn biến ra, nó thành ra là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Thế thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là con đẻ, là sản phẩm của thức uẩn. À, thế thì là từ cái sản phẩm của thức uẩn đó mà nó tác dụng lại với cái là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, đó nó thành ra sáu căn. Cái thân ngũ uẩn đó, cái thân ngũ ấm đó, nó thành ra, nó diễn biến ra, nó hình thành ra một cái chỉnh thể của một con người gồm có sáu căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn là của con người. Rồi từ sáu căn của con người đó nó mới tác dụng vô với cái thức uẩn. Thức uẩn nó sẵn có trong vũ trụ á. Tánh thức chân không, tánh không chân thức á. Tức là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến phóng giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở thì lượng, tùng nghĩa phát hiện. Tức là cái thức uẩn nó giống có trong vũ trụ. Nó tác dụng vào ở trong cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó sanh ra là lục thức. Thế thì là lục căn và lục thức là bên phần của ngũ uẩn. Từ ngũ uẩn mà nó duyên khởi nên thành ra cái chỉnh thể là cái thân của con người, có ra lục căn và lục trần, lục căn và lục thức. Thì từ lục căn và lục thức là mới là nương cá vào sáu cái đối tượng là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. Đó là có năng có sở đó, có năng có sở đó. À, tức là có chủ thể và có đối tượng đó. Cho nên lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm đó, sáu cái cảnh đó là cái chỗ trụ tâm của phàm phu. Vậy thì phàm phu từ đâu mà có? Phàm phu là từ nó ngũ uẩn mà có ra lục căn, từ lục căn mà có ra lục thức, từ lục căn ngũ uẩn, lục căn, lục thức làm cái chủ thể phân biệt đối tượng mà nhìn qua bên lục cảnh kia, rồi lấy lục cảnh kia làm cái chỗ trụ tâm. Cái tâm của mình nó thường dính, chỉ trụ đây là có cái là dính mắt, nó chấp trượt, nó dính mắt, nó đam mê, nó lưu luyến, nó gá vào đó, gọi là trụ. Thành ra là hàng ngày mình là khi mà mình thấy được rồi mà sáu cảnh, sáu căn của mình đó, nó nhìn sáu cái đối tượng kia là nó dính mắt, nó lưu luyến, nó đam mê, nó bảo thủ, gọi là duyên đó. Sáu cảnh nó duyên với sáu cảnh, nó phát biểu với sáu căn, rồi sáu căn nó duyên với sáu căn. Đó, cái này phải phát triển này nha. Phát triển mới thấy mới biết, chứ còn tôi nói không có nhầm gì hết. Tôi nói là các vị nghe nó gần như là nhiều quá rồi, nghe nó không hiểu được nữa. Mà muốn hiểu được là phải tập tam thiền, rồi tự mình mới nhận thức bằng cái nhất thiết trí của mình, cái tự nhiên trí của mình, bằng cái vô sư trí của mình thì mới hiểu được. Còn phần không là không hiểu được đâu. Vì vậy cho nên Phật tử phải để ngoài cái việc làm ăn ra, phải tập nghe kinh, phải bồi dưỡng nó. Tục ngữ có câu văn là ôn võ luyện, kinh điển mình phải nghe nhiều, nó thuộc về văn đó, phải ôn phải nghe nhiều, mà phải có cái ý chí phát bồ đề tâm, phải có ý chí là vượt ra những cái khổ của cõi đời, sanh lão bệnh tử, sanh trụ di diệt, thành trụ hoại không, phải có cái ý chí đặt cái mục tiêu như vậy thì mình mới vận dụng kinh điển mới được. Còn bằng mình không có ý chí đó, mình không nhận thức được cái nỗi khổ của kiếp người, không nhận thức được cái cảnh phù hư của vạn pháp, thì mình không có tu tập được. Không có tu tập được, không có thành tựu được. Cho nên là có bốn câu như vậy đó. Cái bài vừa rồi tôi triển khai là cũng có bốn câu thôi, mà phải nói tới hai lần. Cái bài này cũng bốn câu thôi mà tôi nghĩ rằng là cũng phải nói hai lần. Hai lần đó là tại vì cái chiều ý của các vị đó chứ. Chứ trong đầu của tôi là nói 10 lần mà cũng không gọi là hết được. Nhưng mà tại cái chiều ý của người nghe. Với lại nữa, nếu mà người mà không thích nghe đó là nói 1000 lần người ta cũng không hiểu, không biết. Mà còn người nghe có thể nghe 1 lần người ta tham thiền tư duy quán chiếu người ta cũng có thể hiểu được. Và nếu mà tốt hơn hết là giúp cho người ta 2 lần thì người ta nghe, người ta tư duy quán chiếu người ta hiểu được. Còn mà người ta không thích là nói 1000 lần cũng không được. Cũng như niết bàn thì nó không có ai mà cho ai được cái tên niết bàn. Ta gọi là nó là cái cách, ta gọi là cái duyên của nó đó là cái gì? Cái nhân của nó là liễu nhân. Niết bàn là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Cho nên niết bàn không ai cho được. Cái gì mà sanh nhân là cho được. Ví dụ như cái nhà là xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng cát là người ta xây cái nhà ta cho được. Ta mua cái nhà ta cho được. Bởi vì nó là sanh nhân, nó là bằng vật chất. Mà còn cái niết bàn là nó thuộc về liễu nhân. Nếu nhân là anh tỉnh thức, anh giác ngộ thì anh có được niết bàn. Còn anh không tỉnh thức, anh không giác ngộ thì anh bỏ ra 1000 tỷ, 1 triệu tỷ đô la Mỹ. Bản anh nè, bản anh còn dữ hơn nữa nè. Bản anh là 100 bản anh á. Bây giờ đó là nó 3 triệu 2 hơn đó. Hơn 3 triệu 2 Việt Nam. Trong khi là đô la Mỹ là có 1.6 triệu mấy chục. 1.7 triệu gì đó, lúc này là như nó lên xuống gì đó, 1.7 triệu gì đó. Đã để vậy mà bản anh là 100 bản anh vậy là 3 triệu, hơn 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu 3 vậy đó. Bỏ ra bao nhiêu mà bản anh, bao nhiêu triệu bản anh đi nữa cũng không mua được niết bàn. Chứ mà bỏ ra 1 triệu bản anh là mua nhà hay là mua sự nghiệp, mua xe hơi gì cho người ta là chán mua cho đã đời. Cho đã đời không hết. Còn mua nếu bạn không được, mấy triệu bằng anh đi nữa cũng mua không được. Vì nó là liều, nó là liễu nhân. Anh phải có giác ngộ, anh mới có được cái niết bàn. Cũng như anh là phải thức giấc như bao thì anh mới không bị ma quỷ súng đạn nước sôi lửa cháy nó đốt ở trong chim bao. Anh nằm chim bao và anh thấy lửa cháy đốt anh nè, rồi giặc giả chiến tranh sắp giết anh nè, rồi có người ám sát anh nè, anh la lên trời vậy. Mà nếu khi nào mà anh chưa thức á, là không bao giờ anh hết cái khổ đó. mà anh thức rồi thì anh nằm ngay trên cái giường của anh đó, mà cái khổ đó không còn nữa. Vậy là hết khổ đó là do thức giấc tiềm ma. Hết cái khổ của sinh lão bệnh tử, hết cái khổ của sanh trụ di diệt, hết cái khổ của sanh trụ hoại không là anh thức, anh tỉnh ngộ, anh biết được là thực tướng của giải pháp là không có gì. Là anh tỉnh, tỉnh thức được rồi là anh viễn ly nó, là anh hết khổ. Đấy, cho nên Niết Bàn là liễu nhân. Cái đó ai ai tự giác ngộ thì mới có được cái Niết Bàn. Ai tự giác ngộ thì mới hết được cái khổ, mới buông bỏ hết được cái khổ. Mà buông bỏ hết được cái khổ là mới có Niết Bàn. Cũng như ai tự tỉnh thức được giác chiêm bao thì mới hết cái khổ của chiêm bao. Còn ai còn chiêm bao thì người khác có cho cái gì cũng được hết đó. Không có cho cái gì mà cái người mà nằm chiêm bao bị súng bắn, bị nước lục trôi cuốn đi, bị lửa cháy, bị người ta ám sát. Không có ai cho cái gì được hết đó. Đem vàng, đem bạc gì để cho bên dài dài đó, người khổ chiêm bao đó vẫn cứ khổ. Chỉ cần một người đó thức giấc thì cái khổ kia tự mất. Vậy thì hết khổ là do thức giấc, hết khổ của chiêm bao là do thức giấc, hết khổ của cõi đời này là do tỉnh thức giác ngộ. Thức được cái thực tướng của giải pháp là không có gì. Cho nên chỉ biết bạn là liễu nhân là vậy đó. Cho nên đừng bao giờ mua, bỏ tiền ra mà mua trong sự nhà thầy không có được. Bỏ tiền vô mua mẹ Quan Âm để thờ để nhờ mẹ đổ không có được. Mua mẹ Quan Âm về là đọc cái bài mà huynh đệ chỉ tình đó. Ta đã sanh rồi em chữa sanh, em đành vị ngã quá, em vì vị ngã quá đành hanh. Lẽ thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em. Cái bài thơ đó, mình là anh của cái tưởng kia, mình là anh của tượng kia, bởi vì mình sinh trước rồi, cái tượng nó chưa có, kể cả tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng tất cả tượng đều mình là anh, bởi vì mình sinh trước, anh đã sinh rồi em chữa sanh mà, vậy mà em đòi ở trên để cho anh lại cúng em, anh lại em là sao? Em ác độc quá, em đành hanh quá. Thông thường là em phải kích anh chứ, cái đó mới là lung quá, lung lý, mới là đạo đức, mới là văn hóa chứ. Vậy mà nỡ để cho quyền huynh lễ bái em là trái lung lý đạo đức rồi. Đó, cái chỗ học nó vậy đó, chỗ đạo Phật nó sâu vậy đó, phải thiền định mới thấy đó. Cho nên là khó quá, nói không hết. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, hằng ngày mình trụ tâm ở nơi lục cảnh đó, ở nơi sắc thanh hương vị xúc pháp. Thử tư duy, thử thiền định coi có phải vậy không, đúng rõ ràng như vậy không hề sai. Phật đâu có nói gạt ai chứ, đâu có gì quyền lợi gì đâu mà phải nói gạt, mà phải lừa đảo. Mình ngồi thiền mình thấy rõ tâm, cái vọng tâm của mình hàng ngày là nó đi đôi với nó đi sát với sắc thanh hương vị xuất pháp. Do vậy mà sắc thanh hương vị xuất pháp, cái tánh của nó thành tịnh đó chứ. Chứ pháp tùng mới là thường tự tịnh diệt tướng, cái tánh của giải pháp đều thanh tịnh đó chứ. Vậy mà mình nhìn vô đó rồi nó thành ra là sáu cái thứ nhơ đục ô trược, cho nên gọi nó là trần. Trần là nhơ đục là ô trược đó. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh mà nó quá ra trần. Do cái tâm của mình nó trụ nơi cảnh, trụ nơi cảnh rồi đam mê, rồi mình đắm nhiễm, rồi mình bảo thủ, rồi mình lưu luyến, rồi mình giành giật,
rồi mình cạnh tranh, do vậy mà sắc thành hơn vị xuất phát đó thành ra là dơ bẩn, là bẩn thỉu, là nguyên nhân của đau khổ, cho nên gọi nó là lục trần là vậy đó. Vì tâm trụ cảnh, mà cảnh nó quá là tầng, chứ trụ có nghĩa là bám, là bám víu, là bảo thủ, là đam mê, là dính mắc. Vì đam mê, vì dính mắc, vì bảo thủ mà sanh ra cạnh tranh giành giật, được mất hơn thua lấy bỏ. Do vậy mà sáu cái cảnh chia nó thành ra nhiễm ô, gọi nó là tầng. Chứ tự thân nó không phải là tầng. Cái này thiền định đi rồi các vị sẽ thấy, tăng ni trẻ thiền định đi rồi các vị sẽ thấy rất chính xác. Phật tử thiền định đi rồi các vị sẽ thấy rất chính xác. Hết giờ rồi thì xin hẹn lần thứ hai vậy. Chúc tất cả các vị thân tâm thường an lạc và tinh tấn trên con đường học đạo, hành đạo để được chứng đạo. Xin chào tất cả.